SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, ngày mai thứ Bảy 24 tháng 11, cử tri ở tiểu bang Victoria sẽ đi bầu để chọn 88 ghế trong Hạ viện của Nghị viện tiểu bang và 40 ghế trong Thượng viện của Nghị viện tiểu bang. Thưa anh, cuộc bầu cử kỳ này cũng như những kỳ bầu cử khác hay có cái gì đáng chú ý hơn hay không ạ?
Vâng, cuộc bầu cử ở tiểu bang Victoria vào ngày mai thứ Bảy 24 tháng 11 đó, nó có nhiều cái điểm khá nghĩa là đặc biệt, khá khác biệt với những cái lần bầu cử trước. Bởi vì đây là lần đầu tiên mà người ta thấy ngay trong cái ngày bầu cử đó chỉ có một cái phần nửa các cử tri có tư cách đi bầu đó mới đến thùng phiếu. Bởi vì hầu hết đã đi bầu phiếu trước rồi. Tức là người ta đã có một cái những cái gọi là pre-vote hoặc là postal vote. Tức là họ, những cái cử tri nào mà hợp lại đó thì họ có thể bầu cử trước, vì họ dự định là cái ngày mà đi bầu thì họ có thể sẽ vắng mặt, mà vắng mặt thì bị phạt, như là chúng ta đều biết cái luật bầu cử ở Úc là bắt buộc bầu cử. Và cái cuộc bầu cử này nó cũng thiếu vắng một cái yếu tố mà nó gây cái sự hồi hộp hoặc là gây cấn cho nhiều người, tức là người ta không thấy những cái cuộc thăm dò dư luận hoặc là những cái thăm dò cái khuynh hướng bỏ phiếu của cử tri.
Thưa anh, được biết kỳ này có 405 ứng cử viên ra tranh các ghế ở Hạ viện và 380 ứng cử viên ra tranh các ghế ở trên Thượng viện. Chúng ta cũng biết rằng là có đến 16 đảng ra tranh cử, nhưng mà thôi bây giờ thì chính sách của hai đảng chính, thưa anh, là gì?
Về phía đảng cầm quyền thì người ta vẫn thấy là nhiều cái vấn đề có tính cách căn bản vẫn được nêu ra, giống như là những cái vấn đề xây dựng cơ sở hạ tầng, vấn đề an ninh và vấn đề là dân số gia tăng, tức là cái vấn đề di trú. Về cơ sở hạ tầng thì thưa anh, có nhiều cái dự án xây dựng đường xá, cầu cống, trường học, bệnh viện v.v. vẫn đang tiếp diễn, và chính phủ lao động ở Victoria đã hứa dự chi rất là nhiều tỷ bạc cho các cái chuyện này. Riêng về vấn đề an ninh thì người ta cũng biết nó lại càng làm cho cử tri quan ngại, khi mà trong thời gian gần đây đã có một cái cuộc tấn công khủng bố khiến cho hai người chết v.v. Và cái vấn đề an ninh một lần nữa nó lại được đặt ra rất là sát cái ngày mà cử tri đi bầu cử, để tăng cường cái sinh hoạt an toàn cho dân chúng trong những cái trường hợp khẩn cấp. Và vấn đề gia tăng dân số ở Victoria cũng vậy thưa anh, vì Victoria là một trong những cái tiểu bang có cái mật độ dân số rất là cao, và có một cái tỷ lệ thuộc nguồn gốc di dân cũng rất là đông đảo. Và vì vậy đó, cái vấn đề đây nó đang là một cái cuộc tranh luận là liệu cái khu vực nội ô của thành phố Melbourne có dung chứa được hết cái những cái làn sóng di dân đến lập nghiệp ở Victoria hay không, hay là một cái chính sách giãn dân nào đó đưa những cái người di dân ra những cái vùng ngoại ô hoặc là những cái vùng nông thôn v.v. để có thể giảm bớt cái áp lực của cái hạ tầng cơ sở cũng như là những cái phương tiện sinh hoạt ở trong đời sống. Nhưng mà một mặt khác nó lại vướng vào những cái chuyện thí dụ như là anh không thể chỉ định cư trú cho những cái người mà đến đây nghe là tìm lại cái cuộc sống hoặc là đến đây để lập nghiệp v.v. Thì đây là những cái vấn đề mà đang được tranh cãi một cách khá gay gắt giữa thủ hiến lao động là ông Daniel Andrews và thủ lãnh đối lập là ông Matthew Gay. Hai bên cũng đã có một cái cuộc tranh luận truyền hình trực tiếp hôm thứ Tư vừa qua ở cái đơn vị Frankston, là nơi mà có thể là quyết định cái số phận của chính quyền đương nhiệm, hoặc là có thể là trở thành một cái ác mộng của phe đối lập chăng. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, ở trong vùng ngoại ô, bốn cái đơn vị mà có thể quyết định cái kết quả của cái cuộc bầu cử này, nó là một cái tuyến đường xe lửa gọi là Frankston Line, và nó chạy qua bốn cái đơn vị bầu cử ở Bentley, ở Modilla và Carrum và Frankston. Và trong bốn cái này, đảng lao động đều nắm giữ những cái ghế dân biểu, nhưng mà cái tình hình có thể thay đổi và có thể lật ngược, khiến cho cái tỷ lệ gọi là 46 trên 88 của đảng lao động có thể bị giảm sút hoặc là có thể được gia tăng tùy theo cái lá phiếu của cử tri.
Gần đây thì Thủ tướng Scott Morrison cũng đã tỏ ý quan ngại về tình trạng ông gọi là quá tải của các thành phố lớn, trong đó có Melbourne. Nhưng mà ông Andrews đã ngay lập tức nói rằng là chính phủ liên bang tuy là có báo động như vậy, nhưng mà cái tình trạng mà dân cư đông đúc rồi thì hạ tầng cơ sở bị quá tải do là chính phủ liên bang đã cắt tài trợ nhiều quá. Cho nên là trong cái kỳ bầu cử lần này thì ông Andrews, chính phủ lao động của Andrews đã hứa là sẽ cho thêm y tá nè, rồi xây thêm các cái phòng khám cộng đồng, rồi thêm nhân viên cấp cứu cho trẻ em được quyền khám răng miễn phí. Có một cái món quà mà tôi nghĩ rằng là đối với nhiều cử tri chắc là hấp dẫn, cho các bậc cha mẹ lần đầu tiên có con, một cái món quà, một cái giỏ quà thì đúng hơn, trị giá $150. Thì đây là một cái hình thức phải nói rằng là để chiêu dụ phiếu khá là rõ ràng. Nhưng mà đó là về phía lao động. Thế còn về bên đối lập đảng Tự Do ở tại Victoria thì chính sách của họ có gì đáng chú ý thưa anh?
Vâng, dĩ nhiên là những cái biện pháp mà nhằm để câu phiếu của cử tri thì luôn luôn nó là một cái ưu thế của đảng cầm quyền như anh vừa kể. Ở phía ngược lại thì phía đảng Tự Do, bên đảng Tự Do ở Victoria cũng đã hứa hẹn một cái ngân sách khoảng gần 7 tỷ bạc cho hai cái chương trình xây dựng đường xá chính. Nhưng mà dĩ nhiên là người dân sẽ không biết những cái lộ trình hay những cái tuyến đường nào sẽ nằm ở trong những cái dự án này cho đến sau khi sau khi kết quả bầu cử có và sau khi đảng Tự Do lên nắm quyền. Và như vậy họ vẫn có những cái câu hỏi là cái nguồn tiền từ đâu ra và nó sẽ được chi vào cái chuyện này. Và cho đến giờ này, một ngày trước khi bầu cử, đảng Tự Do vẫn chưa công bố là cái dự án nó là gì. Nhưng mà gần ngược lại thì ông Matthew Guise, tức là lãnh tụ của đảng Tự Do, cũng cam kết rằng là sẽ thực hiện những cái biện pháp giãn dân để giải tỏa những cái áp lực về hạ tầng cơ sở ở trong cái vùng nội thành thành phố, để cho khuyến khích những cái người mà di dân mới đến Victoria lập nghiệp để họ có những cái cơ hội tốt đẹp hơn và có những cái phương tiện về giáo dục cho con cái, về nhà ở cho gia đình vân vân, nó sẽ không có đắt đỏ như là muốn nếu mà họ muốn sống ở Melbourne. Đồng thời họ cũng bên đảng Tự Do cũng đặt cái trọng tâm hay là nhấn mạnh đến các cái vấn đề luật pháp và trật tự. Thì như chúng ta đã biết, những cái tin tức gần đây từ Melbourne cho thấy rằng là cái tình trạng cái nạn khủng bố nó vẫn còn là một cái mối đe dọa cho cái an toàn chung của những người dân sinh hoạt ở Melbourne.
Thì ngoài những cái vụ khủng bố gần đây như anh nói thì cũng có cái tình trạng gọi là tình trạng bất ổn do băng đảng xảy ra ở tại Melbourne. Mà cái chuyện này nó cũng đã gây rất là nhiều cái dư luận ở trong tiểu bang này. Thì không hiểu là đảng Tự Do họ có cái hứa hẹn gì để giải quyết vấn đề đó không anh?
Ông Matthew Guise cũng đã hứa hẹn rằng là ông sẽ có thể là trao thêm quyền cho các cái thẩm phán địa phương ở các cái tòa án cấp sơ thẩm đó, để có thể là gửi những cái thanh thiếu niên ở cái hạng tuổi teen như chúng ta thường nói đó, đến những cái trại để có thể
trại huấn nhục.
Không, mà chữ nhục nó khác lắm không
hả?
Nó là cái trại gì chứ không phải trại huấn nhục.
Dạ, yeah, bút kem là trại huấn nhục anh.
Dạ, yeah, ok. Yeah. Ok. Để gửi những thiếu niên phạm pháp nhưng mà không có bạo động đó đến những cái trại huấn nhục trong vòng 12 tuần thay vì giam giữ họ ở trong những trung tâm cải huấn thiếu niên.
Trở lại với các ứng cử viên ra tranh lần này trong cuộc bầu cử tiểu bang Victoria vào ngày mai, thì chúng ta thấy có một số ứng cử viên người Việt. Họ ra ứng cử tại những cái đơn vị nó có cái tính quyết định gì hay không, thưa anh?
Vâng, người ta vẫn coi là cái sự hội nhập chính trị là cái giai đoạn chót trong cái tiến trình định cư của một cái cộng đồng di dân, và rõ ràng là cái sự tham gia đông đảo của cái thành phần ứng cử viên gốc Việt trong cái cuộc bầu cử ở Victoria này đã nói lên cái điều đó, đã nói lên một cái sự hội nhập hoàn toàn của cái cộng đồng người Việt vào trong cái sinh hoạt chính trị chính mạch. Thì ở Victoria kỳ này nó có 6 người gốc Việt, tức là gồm 4 nam 2 nữ. Trong số đó có 4 ứng cử viên dự tranh vào Hạ viện tiểu bang, 2 thuộc Đảng Tự do và 2 là ứng cử viên độc lập, và 2 ứng cử viên vào Thượng viện tiểu bang, trong đó có 1 ứng cử viên của Đảng Xanh và 1 ứng cử viên của Lao động. Thì đa số các ứng cử viên gốc Việt này là thành phần trẻ và có nghề nghiệp chuyên môn vững vàng trong cái xã hội chính mạch của Úc. Trong 6 ứng cử viên gốc Việt này, thuộc họ ra tranh cử ở 6 cái đơn vị bầu cử khác nhau, cho nên không có phải có cái nguy cơ gọi là đối đầu lẫn nhau hoặc là chia phiếu cho nhau. Thì tất cả có một cái điểm chung là tất cả đều có nguồn gốc là người tị nạn đến Úc.
Cụ thể họ là ai vậy thưa anh?
Vâng, trong số các 6 cái ứng cử viên gốc Việt đó có những cái người, những cái nhân vật cũng đã khá thân thuộc và quen biết với cộng đồng người Việt ở Victoria lâu nay. Cụ thể là cái người thứ nhất là tiến sĩ Kiều Tiến Dũng thuộc Đảng Lao động. Ông ra tranh cử thượng viện trong cái liên danh tại vùng Đông Nam Melbourne, tức là South Eastern Metropolitan. Ông là một người tị nạn đến Úc từ rất sớm sau cái biến cố năm 1975, và sau đó ông sang du học và tốt nghiệp tiến sĩ vật lý học tại Anh. Tuy nhiên ông được cộng đồng người gốc Việt ở Victoria biết đến nhiều hơn qua các cái hoạt động nhiều năm ở trong ngành truyền thông. Và ông, tuy là ông không có được một số các quan sát viên đánh giá có triển vọng đắc cử cao vì không có được Đảng Lao động đặt vào cái vị trí cao ở trong liên danh, ông nằm vào hạng thứ 3 trong số các cái nhân vật được đưa vào cái liên danh của Đảng Lao động. Có lẽ là ông Kiều Tiến Dũng tuy rằng là ở có thể được coi như là một ứng cử viên gốc Việt cao niên nhất trong cái kỳ này, còn tất cả những người còn lại có thể là thuộc ở cái thế hệ thứ 2 hoặc là thứ 1,5. Thì cái người kế tiếp là nữ ứng cử viên Trương Việt Hương. Bà Hương hiện là thượng nghị sĩ của Đảng Xanh tại Victoria. Bà Hương được bổ nhiệm vào hay là điền khuyết vào cái chiếc ghế thượng nghị sĩ sau khi bà Colin Hartlin từ nhiệm vào tháng 2 năm nay. Thì bà Hương tái tranh cử tại cái đơn vị Western Metropolitan. Thì bà Hương được cử tri gốc Việt biết đến qua những cái hoạt động cộng đồng trong nhiều năm, đặc biệt là các cái cuộc vận động cho cái sự công nhận cờ vàng của cái cộng đồng người Việt tị nạn ở Việt Nam. Thì bà được đánh giá như là một cái ứng cử viên có triển vọng giữ được cái chiếc ghế thượng nghị sĩ ở tiểu bang Victoria kỳ này, đại diện cho Đảng Xanh. Người thứ ba là một nhân vật trẻ nhưng mà cũng rất là quen thuộc với cái cộng đồng người Việt ở Victoria là Kevin Trần Đại Quốc. Anh Quốc ứng cử với tư cách là độc lập. Anh Quốc là một thành viên trong ban chấp hành của cộng đồng người Việt tự do tại Victoria và ứng cử tại đơn vị Richmond, nơi mà có sự tranh đua khá căng thẳng giữa hai cái đảng lớn là Đảng Lao động và Đảng Xanh. Thì tuy là bị coi là một cái tay đua thuộc cái kèo dưới, nhưng mà Kevin Trần có thể lội ngược dòng nếu mà có một cái sự chia phiếu hoặc là một cái sự san sẻ phiếu ưu tiên từ các cái đảng cạnh tranh chẳng hạn, thì người ta vẫn nghĩ rằng anh cũng còn có thể cơ hội để kiếm được một cái ghế dân biểu tại tiểu bang Victoria. Một ứng cử viên khác là Lưu Trung thuộc Đảng Tự do. Anh là một cái cảnh sát viên hiện làm việc, nhưng mà dĩ nhiên là khi ra tranh cử là cũng phải tạm thời từ nhiệm. Thì anh ra tranh cử tại cái đơn vị St. Albans, là nơi có khá đông cử tri người gốc Việt cư ngụ, và là người lần đầu tiên xuất hiện trên chính trường chính mạch, cho nên cái cơ hội trở thành dân biểu của anh tuy không được các quan sát viên cho điểm cao, nhưng mà có thể là một cái yếu tố bất ngờ trong cái kết tạo cái yếu tố bất ngờ cho cái kết quả chung cuộc. Hai ứng cử viên khác ít được cộng đồng người Việt biết đến hơn là cô Lý Thanh Nga, một ứng cử viên độc lập tranh cử tại đơn vị Werribee, và anh Hùng Võ, ứng cử viên của Đảng Tự do tại đơn vị Caseborough.
Tuần trước thì chúng ta có nói đến chuyện chính phủ của ông Daniel Andrews mới đây ký văn bản ghi nhớ với đại sứ của Trung Quốc tại Canberra về cái kế hoạch một con đường, một vành đai của Trung Quốc. Thì cộng đồng người Việt tự do đã lên tiếng phản đối và phản ứng ở trên mạng mà SBS có được thì cho thấy cũng giống như cộng đồng người Việt tự do liên bang kêu gọi, có nghĩa là phải dùng cái kỳ bầu cử vào ngày mai để cho lao động biết là cái chuyện mà đi lại với Trung Quốc như vậy là không hay. Và chúng ta cũng nhắc đến cái chuyện là chính phủ của ông Andrews có hứa cho cộng đồng người Việt một khoản tiền rất là lớn nếu như ông tái đắc cử để mà xây cái viện bảo tàng người Việt. Thưa anh, nếu như mà bây giờ cộng đồng người Việt lên tiếng như vậy rồi và đảng lao động vẫn tái đắc cử thì không biết là cái món tiền đó như nào anh ha?
Vâng, chúng ta đã đề cập đến vấn đề này trong cái phần tường trình hồi tuần trước. Tuy nhiên, trong cái thời gian qua tôi cũng có dịp tiếp xúc với một vài thành viên ở trong ban chấp hành cộng đồng người Việt tự do ở Victoria và được biết cái quan điểm của họ một cách khá rõ ràng. Vì họ cho rằng là dù có khác với cái gọi là cái nhìn của nhiều người thì cộng đồng người Việt tự do ở Victoria không hề lâm vào một cái tình thế gọi là dilemma, tức là một cái tình thế tiến thối lưỡng nan, tức là ủng hộ cũng không được mà chống cũng không được, bởi vì một cái củ cà rốt quá lớn ở phía trước mặt. Cái số tiền 1.8 triệu hứa hẹn còn lại để mà cho cộng đồng ở Victoria xây dựng cái viện bảo tàng đó, nó không phải là một cái điều kiện để trói buộc hay là một cái nghĩa vụ tinh thần mà cộng đồng người Việt ở Victoria ủng hộ đảng lao động, mà ngược lại thì những cái nguyên tắc căn bản về cái quan điểm về chống cộng và chống lại cái việc mà mở rộng cái kế hoạch một vành đai một con đường của Trung Quốc là một cái điều mà cộng đồng không thể chấp nhận được. Mặc dù rằng là có thể trong tương lai chính phủ lao động nếu tái đắc cử họ có thể xem xét lại cái chuyện này, nhưng mà không phải vì vấn đề đó mà cộng đồng người Việt tự do ở Victoria lại có những cái hành vi hoặc là những cái thái độ ủng hộ, bởi vì họ vẫn cho rằng là cái quyền cuối cùng quyết định cái lá phiếu vẫn là cái quyền của cử tri.
Không thì tôi thấy cũng hợp lý thôi, bởi vì như anh nói đó, vào ngày mai khi phòng phiếu đóng cửa, khi người ta kiểm phiếu, thì cái lá phiếu của mỗi một cử tri sẽ nói lên cái sự sống còn của chính phủ ông Daniel Andrews hay là của bên ông Matthew Guy, đảng tự do. Còn cái phản đối của cộng đồng người Việt tự do, các thành viên của VCA thì đương nhiên mỗi một thành viên như vậy là một cử tri. Nhưng mà hành xử cái lá phiếu đó như thế nào thì đó là cái quyền của các cử tri chứ không phải quyền của VCA, phải không anh?
Đúng rồi, và cũng trên cái quan điểm này đó thì người ta cũng nhấn mạnh đến một cái điểm là mặc dù cái sự tham gia và cái cuộc đua của các ứng cử viên gốc Việt là một cái tín hiệu rất là tích cực và một cái điều rất là đáng khuyến khích, tuy nhiên cái lá phiếu của cử tri và cái giá trị của lá phiếu đó khi mà nhận được những cái quyết định của cử tri căn cứ trên những cái khả năng đóng góp, căn cứ trên những cái thành tích của họ hơn là chỉ căn cứ vào một cái yếu tố đơn lẻ họ là người Việt Nam, và do đó thì họ mới có thể có lựa chọn được những cái đại diện xứng đáng tại cái đơn vị bầu cử của mình.
Cảm ơn nhà báo Lưu Giang rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.